Thưa quý vị, thưa các bạn, hỗ trợ dạy nghề, tài trợ bữa ăn, cung cấp trang thiết bị dạy học, đó là những sẻ chia mà tổ chức trợ giúp trọn vẹn ước mơ, viết tắt là DFAPO, mang tới cho những em nhỏ tại trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng trong suốt 3 năm qua. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dự án nhân đạo này qua ghi chép của Hồng Anh Nhan Đề, mong em có một tương lai tươi sáng.
Giữa một ngày đông lạnh giá của thành phố Cảng, tiếng hát của các em nhỏ khiếm thị vang lên như gửi lời chào đến với những người khách ở xa nhưng đã trở nên gần gũi. Đó là vì từ năm 1988 đến nay, năm nào bà Đỗ Minh Hiếu cũng từ Canada về cùng những tình nguyện viên của tổ chức trợ giúp trọn vẹn ước mơ đến với các em. Năm 2011 là năm thứ ba, cũng là năm cuối cùng trong dự án tài trợ dành cho trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng mà tổ chức trợ giúp trọn vẹn ước mơ thực hiện. Bà Minh Hiếu chia sẻ.
Trong hành trình xuyên Việt, lần đầu tiên của tổ chức chúng tôi vào năm 2008 đến thăm trường khiếm thị. Cái điều mà chúng tôi thật sự xúc động là khi nhìn các trẻ em khiếm thị mà có thể sử dụng computer một cách rất là thuần thục. Và chúng tôi nhìn thấy được những con người khuyết tật đó, họ vẫn có một tương lai nếu như họ được cái sự đóng góp và trợ giúp của những con người may mắn hơn họ, có điều kiện hơn họ. Thì do đó là chúng tôi quyết định chọn trường khiếm thị Hải Phòng để giúp cho các học sinh khiếm thị có một ngành nghề trong tương lai, giống như là chúng tôi cho các em cần câu để có thể tự bảo vệ cuộc đời của mình và hòa nhập được vào xã hội, cho các em có niềm tin để trở nên những người hữu ích đóng góp cho đất nước.
Với mục đích như thế, tổ chức trợ giúp trọn vẹn ước mơ đã dành một ngân sách hơn 500 triệu đồng để hỗ trợ nhà trường nuôi dạy các trẻ em khiếm thị. Từ dự án này, nhà trường được có thêm sách chữ nổi cho học sinh hòa nhập, được cung cấp trang thiết bị dạy học, có điều kiện bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn của các em. Và đặc biệt, nguồn kinh phí của dự án đã biến một gara ô tô cũ thành một phòng massage, vừa là nơi dạy nghề, đồng thời là phòng thực hành nghề xoa bóp, bấm huyệt tương đối hiện đại. Theo ông Nguyễn Văn Truyền, hiệu trưởng trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng, thì đây là một dự án hiệu quả và thiết thực đối với nhà trường.
Thông qua dự án này thì cái đời sống các em học sinh đã được nâng cao, và thông qua cái phòng massage này thì các em đã được thực hành nghề và hiện nay đã mở rộng ra cái làm dịch vụ cộng đồng. Bên cạnh đó thì dự án đã giúp cho các em về những cái điều kiện như sách giáo khoa chữ nổi và các cái thiết bị dạy học khác. Trung tâm massage này trước đây là chúng tôi có hai cái mục tiêu: vào các cái dịp hè chúng tôi tổ chức dạy nghề cho những học sinh trên 15 tuổi, và thông qua cái phòng nghề đó thì các em đã được thực hành nghề. Tiếp nữa là trong cái thời gian các em trong năm học thì cái phòng này nó trở thành cái phòng các em làm dịch vụ có thu nhập. Tôi hy vọng rằng cái phòng massage này sau này thì cộng đồng biết đến và cũng sẽ nhiều khách hơn, tạo được cho các em cái việc làm để sau này học xong.
Niềm hy vọng của thầy Truyền không phải là không có cơ sở, bởi cho đến hiện tại, hiếm khi thấy phòng massage của trường vắng khách. Họ đến không phải chỉ vì sự cảm thông với những bạn trẻ khuyết tật, mà còn bởi chất lượng phục vụ ở đây rất tốt. Được đào tạo bài bản, lại có chỗ để thực hành, nên những học sinh khiếm thị đã trở thành những nhân viên massage có trình độ. Vũ Thị Lưu, cô gái quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng, là một trong những người như thế.
Sau khi được đoàn Canada Việt Kiều ấy ạ, tài trợ thì chúng em đã bớt đi rất nhiều khó khăn rồi. Bọn em đã có được cuộc sống tốt hơn. Bọn em được học nghề massage và đã tự kiếm sống được cho mình. Hàng tháng bọn em đã kiếm được một số tiền đối với bản thân em là khá lớn, khoảng 2 triệu một tháng. Cái số tiền đấy thì em có thể mua đồ dùng cá nhân hoặc là bọn em có thể tiết kiệm lại để giúp đỡ gia đình ở quê ạ.
Những hiệu quả nhãn tiền như thế, theo ông Nguyễn Văn Truyền, chỉ là một phần có thể cân đo đong đếm được của dự án mà tổ chức trợ giúp trọn vẹn ước mơ mang lại. Còn một phần khác mà thầy trò nhà trường rất quý trọng và đón chờ, đó là những tấm lòng kiều bào từ khắp nơi. Vì cảm cái tình của những thành viên DFAO mà đã biết và đến với nhà trường. Ví như gia đình bà Vương Hồng Hạnh, một người con của đất Cảng hiện định cư ở Toronto, Canada. Dù năm nào cũng về thăm nhà, năm nào cũng đi làm từ thiện, nhưng đến lần này mới biết được có một ngôi trường nuôi trẻ em khuyết tật nằm khuất nẻo trên đường Lạch Tray, ngay trên chính quê nhà mình. Những phần quà được gửi đến tận tay các em nhỏ, mang theo cả trong đó một niềm vui cho ngày Tết Nguyên đán sắp tới.
Về quê ăn Tết thì gặp chị Đỗ Minh Hiếu, do chị Hiếu đưa mình đến đây. Mình nghĩ là mình cũng có con, các con của mình nó đều toàn vẹn hết. Nhưng mà các em ở đây thiếu đi những cái gì trên cơ thể là thiệt thòi cho các bé. Thì mình muốn là cho các bé, mình cho được những cái bé được cái gì thì mình cảm thấy mình vui. Mình rất là cảm động khi mình đến đây. Nên lại ngày Tết thì mình đến thăm các em bé và mình sẽ về đây, tại vì đây là Hải Phòng, là quê hương của mình.
Một dự án đã được hoàn thiện, những hy vọng đã được thắp lên nơi những tâm hồn thơ ngây trong sáng. Tôi nhớ mãi câu nói giản đơn của một phụ huynh khi đến đón đứa con trai bé nhỏ bị số phận lấy đi đôi mắt. Cộng đồng quan tâm đến những trẻ em bị thiệt thòi, là cha mẹ, chúng tôi rất cảm động. Được mọi người sẻ chia động viên, các cháu vui và cha mẹ cũng vui. Và tiếng hát từ niềm vui ấy đã cất lên. Ngoài sân, một vạt nắng hiếm hoi xóa đi cái u ám của mùa đông. Mùa xuân dường như đã về.